Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh podcast 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Hai ngày 2 tháng 10 năm 2017, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Xả súng ở Las Vegas, ít nhất 50 người chết, 400 người bị thương.
Đoàn Thị Hương khẳng định vô tội trước tòa ở Malaysia.
Nhà hàng của Bắc Triều Tiên đóng cửa ở Việt Nam.
Tổng thống Trump nói đừng tốn thời gian đàm phán với Bắc Hàn.
Thưa quý vị, sau bản tin thời sự là bài học tiếng Anh, kế đến là chuyên mục hỏi đáp du học Mỹ và sau cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý vị cùng theo dõi.
Mở đầu là tin cập nhật về vụ xả súng ở Las Vegas. Thưa quý vị, Stephen Paddock, một người địa phương 64 tuổi, từ tầng 32 của khách sạn Mandalay Bay, đã xả súng xuống một đám đông của một đại nhạc hội ngoài trời, khiến ít nhất 50 người thiệt mạng và 400 người bị thương. Video đăng trên các mạng xã hội cho thấy vụ xả súng nhắm vào đám đông ngoài trời ở bên kia đường đối diện xéo với khách sạn sòng bạc Mandalay Bay. Khi ca sĩ nhạc đồng quê Eldin đang trình diễn trên sân khấu ngoài trời tại đại nhạc hội Root 91 Harvest Festival, thì tiếng súng máy đã nổ át tiếng nhạc làm gián đoạn buổi biểu diễn. Khán giả hỗn loạn chạy tìm chỗ nấp. Các đơn vị đặc nhiệm được phái đến khách sạn ngay lập tức. Sau khi tin báo thứ nhất về vụ nổ súng vào lúc 10:08 tối, cho đến gần 12 giờ đêm, Sở Cảnh sát Las Vegas thông báo một nghi can đã bị bắn hạ và không lâu sau đó cảnh sát nói họ tin là không có thêm hung thủ nào. Ông trưởng cảnh sát của Las Vegas là Joseph Lombardo, trưởng của quận Clark, nói với các phóng viên báo chí vào sáng sớm thứ Hai rằng có hơn 50 người thiệt mạng và hơn 400 người bị thương. Ông nói nghi can được xác định tên là Stephen Paddock, 64 tuổi. Ông Lombardo cũng cho biết có hai cảnh sát viên đang ngoài giờ làm việc nằm trong số những người thiệt mạng. Phát ngôn viên của một bệnh viện địa phương trước đó nói rằng ít nhất 14 người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Trước đó có tin nói tại một nơi khác ở khu trung tâm các sòng bạc ở Las Vegas cũng xảy ra các vụ tấn công, nhưng cảnh sát sau đó xác định đó là những tin tức không đúng. Cổ phiếu các sòng bạc giảm giá trước giờ thị trường mở cửa vào sáng thứ Hai, 2 tháng 10, sau vụ thảm sát ở Las Vegas. MGM Resort International, công ty chủ của khách sạn sòng bạc Mandalay Bay, nơi nghi can xả súng, mất giá 5% trước phiên giao dịch sáng thứ Hai.
Cảnh sát Las Vegas xác định nghi phạm gây ra vụ xả súng đẫm máu nhất lịch sử nước Mỹ là Stephen Paddock, 64 tuổi, từ tầng 32 của khách sạn sòng bạc Mandalay Bay. Tay súng này đã xả mưa đạn vào đám đông khoảng 22.000 khán giả đang xem tiết mục trình diễn của danh ca Jason Aldean trong một lễ hội âm nhạc kéo dài 3 ngày. Cảnh sát cho biết vụ xả súng xảy ra vào khoảng 10 giờ đêm Chủ nhật ngày 2 tháng 10. Tính đến thời điểm này, có ít nhất 50 người thiệt mạng và hơn 400 người bị thương, theo lời cảnh sát trưởng Joseph Lombardo của Las Vegas. Tin cho hay nhiều nạn nhân đang được cấp cứu ở bệnh viện cũng đang trong tình trạng nguy kịch. Với số người chết và bị thương vượt qua cả vụ xả súng ở hộp đêm Pulse tại Florida năm 2016, Stephen Paddock trở thành nghi phạm gây ra vụ xả súng đẫm máu nhất lịch sử nước Mỹ tính đến thời điểm hiện tại. Cảnh sát cho biết Paddock là một cư dân địa phương. Hắn có một căn nhà ở Mesquite, Nevada, cách Las Vegas khoảng 80 dặm về hướng đông bắc. Sở cảnh sát Mesquite chưa từng tiếp xúc hay phải đến nhà Paddock, CNN dẫn lời phát ngôn viên Quinn Everett. Cảnh sát cũng không biết Paddock đã sống ở trong khu vực này từ lúc nào. Paddock đến khách sạn Mandalay Bay từ thứ Năm ngày 28 tháng 9. Cảnh sát miêu tả Paddock hành động theo kiểu sói đơn độc. Hắn không có một mối liên kết nào với các tổ chức khủng bố. Hiện chưa rõ động cơ xả súng của Paddock là gì. Tin cho hay, cảnh sát đang chuẩn bị đến lục soát căn nhà của Paddock ở Mesquite. Về lý lịch hồ sơ của anh ta, chúng tôi vẫn chưa hoàn tất việc điều tra, cảnh sát trưởng Lombardo cho biết. Có ít nhất 10 khẩu súng trường đã được phát hiện trong phòng khách sạn của Paddock. Cảnh sát tin rằng Paddock đã tự kết liễu mình khi lực lượng cảnh sát xông vào căn phòng của hắn ở tầng 32 khách sạn sòng bạc Mandalay Bay. hiện cảnh sát chưa tìm ra bất kỳ mối liên hệ nào của Paddock với các tổ chức khủng bố. Nhà chức trách cho biết có một người đồng hành với Paddock tên là Marilu Denley. Đây là một phụ nữ gốc Á Châu, bạn cùng phòng của Paddock. Ngay sau khi xảy ra vụ xả súng, cảnh sát đã truy lùng người phụ nữ này và xem bà như một người có thể có dính dáng đến vụ xả súng. Nhưng sau khi xác định được nơi ở của Denley và có cuộc nói chuyện với bà vào sáng thứ hai, cảnh sát trưởng Las Vegas nói, cho đến thời điểm này, bà ấy không liên quan.
Chuyển sang phần tin Việt Nam, thưa quý vị. Hai nữ nghi phạm trong vụ ám sát Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un, đã khẳng định vô tội vào hôm 2 tháng 10, trong phiên xử đầu tiên tại tòa diễn ra ở Malaysia, theo hãng tin Reuters. Hai nghi phạm của vụ án là Siti Asya, 25 tuổi, công dân Indonesia và Đoàn Thị Hương, 28 tuổi, công dân Việt Nam, bị buộc tội giết ông Kim Jong-nam bằng cách tạt vào mặt ông chất VX, một loại chất độc hóa học bị Liên Hiệp Quốc cấm tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur vào ngày 13 tháng 2. Cảnh sát cũng đã nêu tên 4 người Triều Tiên là nghi can trong vụ án này và phát đi một thông báo đỏ trên Interpol. Các công tố viên nói rằng 4 người Triều Tiên đã trợ giúp hai nữ nghi phạm thực hiện một số hành vi tập dượt liên quan tại các trung tâm mua sắm ở thủ đô Kuala Lumpur. Công tố viên cho biết, việc tập dượt cho hai nữ nghi phạm này thực hiện với sự giám sát của 4 người hiện đang chạy trốn là hành vi chuẩn bị, qua đó cho thấy ý định chung của họ là nhằm để giết chết nạn nhân. Các luật sư bào chữa yêu cầu công tố viên ngay lập tức nêu tên 4 nghi phạm kia để họ có thể chuẩn bị hồ sơ vụ án. Ông Wilson Sang, luật sư của bà Siti Asya, nói việc buộc tội phải rõ ràng. Tuy nhiên, thẩm phán Ami Arifin đã bác bỏ yêu cầu này. Cả hai nữ nghi phạm đều mặc áo chống đạn khi họ bị đưa ra tòa ở ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur. Hai nữ nghi phạm đang đối mặt với án tử hình nếu bị kết án. Tại tòa, hai nữ nghi phạm nói qua lời người phiên dịch rằng họ khẳng định vô tội. Hai nữ nghi phạm ngồi yên lặng trong ngày khai mạc phiên tòa. Bà Siti mặc bộ vest hoa màu đen, trong khi bà Hương mặc áo thun trắng, tay dài và quần jean. Các quan chức, sứ quán và phóng viên tham gia theo dõi trực kín phòng xử án. Theo hãng tin AP, Bình Nhưỡng phủ nhận bất kỳ vai trò nào trong vụ giết người này và thậm chí chưa công nhận người chết là ông Kim Jong-nam. Bình Nhưỡng còn nói nạn nhân chết là vì cơn đau tim và lên án việc cảnh sát Malaysia điều tra vụ án này. Phiên tòa được các chính phủ Indonesia và Việt Nam theo dõi sát sao và tin cho hay cả hai nước có luật sư để bảo vệ công dân của họ. Reuters đưa tin có tổng cộng 153 nhân chứng được triệu tập trong phiên tòa dự kiến kéo dài 23 ngày. Theo AP, nhiều khả năng nhân chứng đầu tiên sẽ là các chuyên gia y tế. Ông Hisyam Tepoktiek, luật sư của Đoàn Thị Hương cho hay, các chuyên gia y tế sẽ xác lập nguyên nhân tử vong của ông Nam. Sau đó, thẩm phán sẽ quyết định các bị cáo có nhiều cơ sở để biện hộ hay không. Siti Asya và Đoàn Thị Hương bị tình nghi là đã tạt chất độc thần kinh VX lên mặt nạn nhân vào ngày 13 tháng 2 tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, khiến nạn nhân tử vong trong vòng 20 phút.
Một nhà hàng Triều Tiên ở Việt Nam đã ngưng hoạt động sau khi các biện pháp chế tài quốc tế nhằm tăng cường nhằm cắt giảm nguồn thu ngoại tệ cho Triều Tiên được áp dụng. Một nguồn tin của hãng Yonhap cho biết ngày 2 tháng 10, nhà hàng Koryo tại thành phố Hồ Chí Minh đã đóng cửa vào tuần trước, theo những người Hàn Quốc sống tại thành phố lớn nhất của Việt Nam cho biết. Nhà hàng Koryo khai trương vào năm 2014, thuê khoảng 15 người Triều Tiên làm việc. Một thông báo tại nhà hàng nói rằng nhà hàng tạm thời đóng cửa để nâng cấp sửa chữa, nhưng một nhân viên tại một nhà hàng gần đó nói rằng doanh nghiệp này của Triều Tiên đã bán lại cho chủ khác và hiện đang đóng cửa. Vào tháng 2 năm ngoái, một nhà hàng Triều Tiên tại thành phố Đà Nẵng đã đóng cửa do doanh số bán hàng thấp, theo tờ Korean Herald. Được biết rằng, nhà hàng tại thành phố Hồ Chí Minh cũng ế khách hàng do các biện pháp trừng phạt quốc tế được thắt chặt. Tuy nhiên, hai nhà hàng khác của Triều Tiên tại thủ đô Hà Nội thì vẫn đang hoạt động, nhưng hai nhà hàng này cũng đang phải vật lộn trong lúc có một sự sụt giảm khách hàng Việt Nam, một đồng minh truyền thống của Triều Tiên. Mặc dù có quan hệ gần gũi với Triều Tiên, Việt Nam cùng cộng đồng quốc tế đã lên án những lời khiêu khích của Bình Nhưỡng sau thử nghiệm hạt nhân thứ 6 hồi tháng trước và một loạt các vụ phóng tên lửa đạn đạo. Là một phần trong nỗ lực thực thi các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trừng phạt Triều Tiên, Việt Nam cũng đã trục xuất người đứng đầu và người thứ nhì của chi nhánh ngân hàng thương mại Tan Chong tại Việt Nam. Hai người này bị Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đưa vào danh sách đen. Ngân hàng Triều Tiên bị nghi là rửa tiền và chuyển tiền mua vũ khí ở nước ngoài. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 1 tháng 10 cho biết rằng ông đã nói với Ngoại trưởng Rex Tillerson rằng đừng tốn thời gian đàm phán với lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un, người từng bị ông Trump gọi là gã rocket. Reuters dẫn lời ông Trump viết trên Twitter, tôi đã nói với Rex Tillerson, ngoại trưởng tuyệt vời của chúng tôi, rằng ông ấy đang tốn thời gian khi tìm cách đàm phán với gã rocket nhỏ bé. Tổng thống Mỹ lên tiếng như vậy một ngày sau khi ông Tillerson tiết lộ rằng Hoa Kỳ đã liên lạc trực tiếp với Bắc Hàn về chương trình tên lửa và hạt nhân của nước này, nhưng Bình Nhưỡng không cho thấy sự quan tâm tới đối thoại. Ông Trump viết thêm, hãy để dành năng lượng, Rex, chúng ta sẽ làm điều cần phải làm. Theo Reuters, khi được yêu cầu làm rõ về đoạn tweet sáng 1 tháng 10 của ông Trump, một quan chức cấp cao của Mỹ đã giảm nhẹ tầm quan trọng của các kênh liên lạc. Khi mà Bắc Hàn tiếp tục khiêu khích, Tổng thống không nghĩ giờ là lúc để đàm phán với họ, quan chức này nói. Còn về các kênh ngoại giao hiện còn tồn tại giữa Washington và Bình Nhưỡng, theo Reuters, quan chức này nói rằng chúng nhằm mục đích đưa các công dân Mỹ bị Bắc Hàn bắt giữ trở về Hoa Kỳ an toàn. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 23 tháng 9 gia tăng công kích chính quyền Bình Nhưỡng, nhất là lãnh tụ họ Kim sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Bắc Hàn Ri Ong Ho nói trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc rằng việc dùng tên lửa nhắm mục tiêu vào Mỹ là không thể tránh khỏi. Cả Tổng thống Mỹ và lãnh tụ Bắc Hàn gần đây gia tăng những lời lẽ đe dọa và cả sỉ nhục nhau trong bối cảnh Bình Nhưỡng gấp rút tiến tới mục tiêu phát triển một tên lửa có gắn đầu đạn hạt nhân có thể đánh trúng Hoa Kỳ, một điều ông Trump thề sẽ ngăn chặn. Trong một tuyên bố trực tiếp chưa có tiền lệ hôm 22 tháng 9, ông Kim miêu tả ông Trump là một lão già Mỹ loạn trí mà lãnh tụ Bắc Hàn tuyên bố sẽ dùng lửa để khống chế.
Sang tin châu Á, hàng nghìn người ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông hôm 1 tháng 10 đã đổ ra đường phố để biểu tình phản đối điều họ coi là việc chính quyền được Bắc Kinh hậu thuẫn, sử dụng tòa án để trấn áp những người có quan điểm trái chiều. Cuộc tuần hành tại Hồng Kông diễn ra cùng ngày Trung Quốc kỷ niệm 68 năm ngày Quốc khánh. Theo AP, những người tham gia mang theo các biểu ngữ kêu gọi phản bác chính quyền chuyên chế và yêu cầu người phụ trách về tư pháp của Hồng Kông phải từ chức. Người phản đối cho rằng việc ông này yêu cầu tòa án xem xét lại án tù dành cho ba nhà hoạt động dân chủ đã khiến họ bị tống giam, làm xói mòn pháp quyền của thành phố. Nhiều người đã hưởng ứng lời kêu gọi mặc áo phông đen của những người tổ chức để thể hiện sự hậu thuẫn đối với ba nhà hoạt động trẻ tuổi, trong đó có thủ lĩnh Joshua Wong. Chính quyền ra tuyên bố nói rằng cơ quan tư pháp đã xử lý mọi trường hợp theo đúng quy định của pháp luật. Thông cáo viết, không có chuyện xem xét tới yếu tố chính trị, các cáo buộc về tình trạng đàn áp chính trị hoàn toàn vô căn cứ. Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn lời những người tổ chức đưa tin rằng 40.000 người đã tham gia cuộc biểu tình, trong khi cảnh sát ước tính có hơn 4.000 người. Theo AP, nhiều người Hồng Kông cho rằng Bắc Kinh đã làm tổn hại tới nguyên tắc một quốc gia, hai chế độ sau khi Anh trao trả Hồng Kông cho Trung Quốc vào năm 1997.
Chỉ còn 2 ngày nữa là tới Trung Thu. Vào thời điểm này tại Việt Nam thì hầu hết các lò làm bánh đã tạm ngưng hoạt động vì lượng bánh có thể nói là đã sản xuất đủ. Nhưng tại những đô thị có nhiều người Việt sinh sống trên đất Mỹ thì đây mới lại là thời điểm mà nhiều tiệm sản xuất bánh Trung Thu tăng năng suất để phục vụ nhu cầu bánh tươi mới của các gia đình trong những ngày sắp tới. Mời quý vị và các bạn theo dõi ghi nhận của VOA Việt ngữ.
Vào những ngày này, các tiệm bánh của người Việt chuyên sản xuất bánh Trung Thu tại chỗ như cửa tiệm ngay trung tâm Eden của bang Virginia này, thợ làm bánh đang làm việc hết công suất. Trung bình mỗi ngày, cơ sở sản xuất này cho ra lò khoảng 600 chiếc bánh Trung Thu truyền thống với các loại nhân thập cẩm, nhân đậu xanh và nhân dừa phục vụ cộng đồng người Việt tại thủ đô Washington DC, cùng hai bang lân cận là Virginia và Maryland. Thực tế, việc sản xuất bánh Trung Thu đã được bắt đầu từ cách đây hơn một tháng. Nhưng theo những người làm việc ở đây thì trong tuần cuối cùng sát với Trung Thu mới là dịp cao điểm nhất về nhu cầu của khách hàng đối với mặt hàng này. Anh Lý Kiều Phong, thợ làm bánh nói.
Giờ cuối khách nó lại đây, nó mua giờ cuối mua nhiều lắm. Giờ tại ở đây làm tại chỗ, khách nó đợi xung quanh ở đây nó lại nó mua.
Những chiếc bánh Trung Thu sau khi được tạo hình theo ý muốn sẽ được phết thêm một lớp dầu trước khi đem nướng đối với loại bánh nướng. Bánh Trung Thu được sản xuất tại những tiệm bánh như thế này thường được làm theo công thức truyền thống Việt Nam với vị ngọt thanh vừa đủ, không chạy theo hình thức và các hương vị khác lạ như các loại bánh Trung Thu của Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông. Vì thế, tuy hình thức đơn giản, nhưng vẫn thu hút được phần lớn khách hàng người Mỹ gốc Việt. Hơn thế, hầu hết mọi người mua bánh về là để gia đình thưởng thức trong dịp Trung Thu, chứ không phải để đem biếu, nên người ta thường chú ý đến hương vị, độ tươi ngon của bánh hơn là hình thức. Ông Trần Hán Vinh, chủ tiệm bánh Kim Phụng Virginia cho biết.
Theo thói quen thì khách hàng họ rất là muốn ăn cái bánh tươi, lúc nào cũng tươi hết trơn, cho nên tới ngày phút cuối cùng thì mình cố gắng để làm cho để phục vụ cái nhu cầu của khách, cái bánh tươi cho khách hàng.
Ở thủ đô Washington DC, Virginia và Maryland, hiện có hơn 300.000 người gốc Việt sinh sống. Vì thế, ngoài những cơ sở sản xuất bánh trung thu tại chỗ như thế này, một lượng lớn bánh trung thu từ California, nơi có đông người Việt sinh sống, từ Trung Quốc, Đài Loan hay Hồng Kông cũng được nhập về để phục vụ nhu cầu của khách hàng. Tuy vậy, bánh trung thu truyền thống sản xuất tại chỗ với tiêu chuẩn vệ sinh đầy đủ, theo phương thức thủ công như thế này, vẫn là mặt hàng được ưa chuộng nhất trước những quan ngại ngày càng tăng về thực phẩm nhập khẩu xuất xứ từ châu Á, mà hàng Trung Quốc thường chiếm đa số. Dù không đại trà như ở Việt Nam, nhưng những chiếc bánh trung thu từ những lò bánh Việt tại Mỹ như thế này không thể thiếu đối với nhiều gia đình gốc Việt, không chỉ vì chất lượng tươi mới, an toàn, mà còn vì hương vị thơm ngon quen thuộc, đậm đà màu sắc quê hương trong từng chiếc bánh vào dịp Trung Thu.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Pleiku Ro, mái ấm sau những nhọc nhằn.
Những ai từng sống trên mảnh đất Tây Nguyên đầy nắng gió này chắc khó quên được cảm giác trống rỗng và hoang vu mỗi khi đêm về, mỗi khi công việc đã hoàn tất hay sau một ngày bươn bả kiếm cơm. Sau hơn 40 năm, sau một quá trình dài thay đổi mọi thứ, từ đất đai bạt ngàn trở nên nhỏ hẹp, từ yên bình, hòa với thiên nhiên, bỗng trở nên bất an vì hàng loạt nhãn hiệu thuốc hóa học và nguồn nước đậm hóa chất. Ông Nguyễn Đắc, cư dân thành phố Pleiku, Gia Lai, chia sẻ với VOA.
Thì đất đồng bào rất là nhiều trước giải phóng, rồi thậm chí sau giải phóng lúc nhà nước mình mà chưa quản lý chặt thì là đất của làng là rất là nhiều, muốn nghĩa là họ muốn đất chỗ nào là có đất chỗ đó, từ ruộng họ lên tới núi. Còn vấn đề ô nhiễm là do cái tình trạng là nông nghiệp phát triển đó, họ sử dụng quá chất quá nhiều đó, là nào thuốc thì có đó, thuốc từ sâu nè, rồi thuốc ba lá xanh, rồi các thứ, nói chung các cái loại là toàn hóa chất, không biết là tốt hay xấu, nhưng mà cái ảnh hưởng nhiều nhất là nông dân trực tiếp cũng bị ảnh hưởng, một người không làm ruộng cũng bị ảnh hưởng. Đấy. Rồi nữa là tôm cá ao hồ bây giờ nước không dùng được.
Nhưng vẫn có một điều không bao giờ thay đổi, đó là đức tin của đồng bào ED, đồng bào giá rai vào Đức Chúa Trời, và Pleiku Ro là mái nhà thân thiện nơi các con của Chúa trong sắc phục ED, giá rai, gặp nhau mỗi cuối tuần. Ông Pi Halip, người giá rai, thành phố Pleiku, Gia Lai, chia sẻ với VOA.
Theo đạo đúng này là còn mấy chục năm rồi.
Nhà thờ Pleiku Ro nằm trong diện nhà thờ lâu năm nhưng nghèo khổ nhất Tây Nguyên. Mái lợp tôn, tường rào tạm bợ, bởi các con kiêng của nhà thờ chỉ có tấm lòng yêu kính Chúa, và đời sống còn quá khó khăn, đất đai chật hẹp, nghèo đói vây bùa. Ngoài danh hiệu nghèo nhất Tây Nguyên, Pleiku Ro còn là nhà thờ duy nhất cử nhạc lệ bằng cồng chiêng và các nhạc cụ của đồng bào thiểu số Tây Nguyên. Và Pleiku Ro là thánh đường của những người nghèo dân tộc thiểu số. Cả một tuần dài lăn lộn với đời sống cơm áo gạo tiền, cuối tuần là một ân sủng tin yêu trong tiếng nhạc nhà thờ. Ông Urban, một con chiêng ngoan đạo của Pleiku Ro, chia sẻ với VOA.
Nói chung là nhà thờ đời từ lâu, nhưng mà không nhớ quá. Nhưng mà thường thường hàng dân ở trong làng đi lễ thường xuyên thôi.
Bơn, một thanh niên giá trai đi lễ Pleiku Ro, chia sẻ với VOA.
Là nhà thờ cùng công đoàn Pleiku Ro.
Dạ thì công đoàn hay chủ nhật hàng ngày thì lễ ở đây. Rồi nhà thờ hoạt động là gần 40 năm.
Ông Urban, một con chiên ngoan đạo của Pleiku Ro, chia sẻ với VOA.
Làng Pleiku Ro nói chung là hè thương dù lễ ở đây.
Tình yêu Thiên Chúa, tình yêu Pleiku Ro dạy cho các con chiên biết yêu thiên nhiên, biết chế biến những món ăn nguyên bản như xôi bạch màu, xôi khoai sọ nếp thơm và hái trái sim rừng, Chà Là mang ra chợ bán. Có thể nói rằng, sau hơn 40 năm thay đổi chế độ chính trị và thay đổi nếp sống, đời sống của người đồng bào thiểu số Tây Nguyên tiếp xúc với các tiện nghi nhiều hơn so với trước. Nhưng bù vào đó, đất đai bị thu hẹp đến mức tệ hại và đời sống, thân phận của họ trở nên co cụm, lạc lõng hơn.
Vì sao vừa đánh lại vừa rung là nhan đề bài viết của nhà báo Bùi Tín mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Việc chống tham nhũng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đích thân chỉ đạo đã có dấu hiệu nhúc nhích theo hướng tiến lên. Tòa án xét xử vụ án tham ô tại Ngân hàng Đại Dương Ocean Bank đã tuyên án tử hình đối với nguyên Tổng Giám đốc Nguyễn Xuân Sơn, án tù chung thân đối với nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hà Văn Thắm và các đồng phạm khác từ 27 năm đến 3 năm tù giam. Thế nhưng có những vụ án tham nhũng lớn hơn vẫn dẫm chân tại chỗ, thậm chí đã bị truy tố từ lâu, vẫn chưa được xét xử. Về trách nhiệm rất lớn của Ngân hàng Nhà nước trong việc quản lý cả hệ thống ngân hàng trong nước, mới có nguyên Phó Thống đốc Đặng Thanh Bình bị khởi tố, còn người có trách nhiệm chính là nguyên Thống đốc Nguyễn Văn Bình vẫn chưa bị đụng đến. Phải chăng vì ông là Ủy viên Bộ Chính trị? Tại Bộ Công Thương, vụ án cực lớn dưới thời nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng từ năm 2011 đến năm 2016 với hàng chục dự án thất thoát đến 30.000 tỷ đồng vẫn chưa bị khởi tố. Ông Vũ Huy Hoàng mới chỉ bị kỷ luật theo một cách thức kỳ lạ, không bình thường là bị xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Công Thương mà ông từng đảm nhiệm và đã về hưu, cũng như bị cách chức Bí thư Ban Cán sự Đảng ủy Bộ Công Thương mà ông từng đảm nhiệm từ năm 2011 đến năm 2017. Do sai lầm đưa ông Trịnh Xuân Thanh về công tác ở bộ do ông phụ trách và đã đề bạt con trai Vũ Quang Hải làm giám đốc một công ty dưới quyền ông. Ông cũng bị giữ không cho xuất cảnh, nhưng chưa bị truy tố. Vụ án quan trọng hơn nữa là vụ đại án Trịnh Xuân Thanh, tham nhũng làm thất thoát hơn 3.000 tỷ đồng mà ông Tổng Bí Thư quyết cho một tốp mật vụ sang tận Berlin để bắt cóc về để trị tội, vẫn chưa được xử. Trong tháng 7 vừa qua, ông Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì Ủy ban Phòng chống tham nhũng và hạ quyết tâm xét xử xong các đại án trong năm 2017. Sao lại có tình hình đình trệ trong việc mở các phiên tòa xét xử các vụ án lớn nhất khi các bị can có người đã bị khởi tố và bắt giữ, chờ để ra tòa?
Câu trả lời chỉ có thể là ông Tổng Bí Thư và Bộ Chính trị vừa đánh tham nhũng lại vừa rung. Các vụ án có sự đối xử khác nhau, theo các tốc độ thước đo khác nhau tùy theo đối tượng, theo phe cánh. Vì có gì đảm bảo là những Nguyễn Văn Bình, Đinh La Thăng, Vũ Huy Hoàng, Trịnh Xuân Thanh khi bị truy hỏi trước tòa không phun ra hết mọi thủ đoạn, đút lót, ăn chia, tung hê ra công luận mọi sự thật về những đường dây, ngõ ngách, cùng cách ăn vụng rồi chùi sạch mép trong bộ máy của đảng và nhà nước, và tệ tham nhũng lan tràn như bệnh dịch được các cơ quan điều tra quốc tế xếp vào loại hàng đầu của thế giới và khu vực. Các quan lớn trong bộ máy đảng trị quen ngồi trên pháp luật mới đây không khỏi giật mình khi bà đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga, Tổng Giám đốc Công ty Nhà đất Housing Group bị truy tố bắt giam hơn một năm nay về tội kinh doanh bất chính. Vừa ra tòa khai báo giữa tòa rằng bà đã chi 30 tỷ đồng để lo lót cho các cấp để được trúng cử đại biểu Quốc hội của thủ đô. Tuy bà là công dân xứ Huế, rồi được vào Ủy ban Kinh tế của Quốc hội làm Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Trẻ. Bà chưa dám hay chưa muốn kể tên họ các quan chức trung ương và địa phương đã nhận hàng trăm phong bì của bà. Chắc chắn có nhiều quan lớn giật mình lo sợ bị kể tên. Và ông Tổng Bí Thư và Bộ Chính trị không khỏi mất ngủ về sự kiện này. Cho nên khó lòng cả 12 vụ đề án định dứt điểm trong năm 2017 khó lòng hoàn thành đúng kỳ hạn. Cái lò chống tham nhũng của cụ Tổng Lúa có khi cháy thật to, có khi như bị dội nước cho nguội lạnh là vì sao? Riêng vụ Trịnh Xuân Thanh bị giam giữ lâu, mất hoàn toàn tự do, không cho tiếp xúc với bố, con, anh em, bạn bè, luật sư, dù chưa bị tuyên án tù, là điều phạm luật. Khó giải thích trôi chảy cho dư luận xã hội cũng như cho công luận quốc tế, nhất là cho Cộng hòa Liên bang Đức, các nước Liên Âu và toàn thế giới. Ông Tổng Bí Thư và Bộ Chính trị từng hứa hẹn cam kết thẳng tay xử lý nghiêm minh kẻ tội phạm tham nhũng bất kỳ ở đâu, có chức vụ gì. Không có khu vực cấm, vùng cấm, cứ chiếu theo kỷ luật và pháp luật. Vậy tại sao lại e ngại, chậm trễ, vừa đánh lại vừa rung đối với các vụ án lớn nhất đụng đến các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương, nguyên Bộ trưởng?
lẽ ra phải ưu tiên xét xử công khai đàng hoàng những vụ án phạm pháp gây nên những tổn thất to lớn nhất cho đất nước và làm mất uy tín quốc gia trước thế giới cũng như là mất uy tín của đông đảo nhân dân.
Blog của nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học tiếng Anh New Dynamic English do giáo sư Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 269. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học hôm nay, ta sẽ học những điểm sau đây. Một là ôn lại những từ đã học trong bài trước bằng cách đặt câu bằng những từ ấy. Số 2 là cách phát âm của những cặp danh từ và động từ. Viết giống nhau nhưng phát âm hay nghĩa khác nhau. Số 3 là cách phát âm của những cặp danh từ và động từ. Viết hơi khác nhau. Tiếng Anh gọi là homographs. Homographs, trong đó H-O-M-O có nghĩa là same, graphs có nghĩa là writing. Thí dụ, động từ to bear, B-E-A-R, nghĩa là mang. A bear, danh từ là con gấu. Sow, đánh vần S-O-W là con heo nái. Động từ to sow, S-O-W là gieo hạt. Bây giờ tái tập đặt câu bằng những chữ trong bài trước. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Nhân viên sở thuế liên bang đang siết chặt luật để bắt những kẻ trốn thuế. Quý vị đã biết, sở thuế liên bang tiếng Anh gọi là IRS, viết tắt từ chữ Internal Revenue Service. Và siết chặt, quý vị đã học động từ to toughen, là siết chặt thêm. Và động từ evade, E-V-A-D-E là lảng tránh, né hay lẩn trốn. Và evaders, người tránh né. Thế bây giờ cả câu, nhân viên sở thuế liên bang đang siết chặt luật để bắt những kẻ trốn thuế. Quý vị nói tiếng Anh làm sao? Bây giờ ta hãy nói câu khác bằng tiếng Anh để học chữ though và although. Tuy ngoài miệng bà cười, nhưng trong lòng bà giận. Although she smiled, she was angry. Quý vị có thể thay although bằng though. Though she smiled, she was angry. Bây giờ hãy nói bằng tiếng Anh. Sau khi thua bạc, anh khôn ra, nhưng nghèo đi. Quý vị có trả lời là after his loss in gambling, he was wiser, though poorer. Hãy nói bằng tiếng Anh. Dù là người mê thể thao, tôi không muốn ngồi xem thêm một trận đấu bóng rổ nữa. Quý vị hãy nghe câu này. Fond though I am of sports, I'd rather not sit through another basketball game. Đây là một lối viết riêng của though. Lối thường là though I am fond of sports. Cũng tương tự. Much though I respect your point of view, I can't agree. Tuy rất tôn trọng quan điểm của bạn, nhưng tôi không thể đồng ý với bạn được. Mô thức của lối viết riêng này là adjective hay là adverb plus though plus clause. Lối này không thể thay though bằng although được. Và một câu nữa, ôn lại chứ, recognizance. Đánh vần thế nào? R-E-C-O-G-N-I-Z-A-N-C-E, recognizance. Anh ta được tại ngoại hậu cha, tức là được thả về nhưng phải hầu tòa sau. Quý vị có trả lời là he was released upon his own recognizance. Nhận xét 2, động từ và danh từ có hai vần, viết giống nhau, phát âm khác nhau. Conflict và to conflict, xung đột hay là mâu thuẫn. I hope that won't conflict with our plan in any way. Hy vọng chuyện đó không mâu thuẫn với chương trình của chúng ta. She seems to be permanently in conflict with her superiors. Cô ta dường như lúc nào cũng bất đồng ý kiến với cấp chỉ huy của cô. Một chữ nữa là a record và động từ to record. Remember to record the show. Nhớ ghi âm hay là thu hình buổi trình diễn nhé. I'll keep a record of the request. Tôi sẽ ghi vào hồ sơ lời yêu cầu này. Một chữ nữa là a permit và động từ to permit. No one is permitted to pick the flowers. Cấm không ai được hái hoa. We already got a permit to build a fence around the house. Chúng tôi đã có giấy phép xây một hàng rào quanh nhà. Vậy những chữ hai vần là conflict, record, permit hay là to conflict, to record, to permit. Khi là danh từ nhấn mạnh vần đầu, khi là động từ nhấn mạnh vần hai. Sau đây là một danh sách những danh từ và động từ hai vần. Khi là danh từ nhấn vào vần đầu, nếu là động từ nhấn vào vần hai, ta hãy đọc lướt qua danh sách này và sẽ học kỹ trong bài tới. Conduct, to conduct, tức là hạnh kiểm hay là điều khiển. Conflict, mâu thuẫn, to conflict, xung đột, va chạm. Contest, cuộc tranh tài, to contest, tranh tài hay là không công nhận. Contrast, tương phản, to contrast là đối chiếu, tương phản. Convict, người tù, to convict, kết án. Decrease, sự giảm, to decrease là giảm đi. Defect là sự thiếu sót, khuyết điểm, to defect là đào ngũ. Digest là tóm lược, toát yếu, to digest là tiêu hóa, hiểu hay là lĩnh hội. Discard, vật bỏ đi. To discard là vứt bỏ. Có những danh từ và động từ hai vần viết giống nhau nhưng phát âm chỉ hơi khác nhau một chút, như là abuse và to abuse, house và to house. House là căn nhà, to house là cho tạm trú hay là cung cấp nhà ở. Danh từ abuse, động từ to abuse, chữ S đọc như Z, và noun tiếng danh từ đọc như S. Women can escape domestic abuse at the shelter. Phụ nữ có thể tránh khỏi bị chồng ngược đãi ở nhà nếu vào ở trong nhà tạm trú. Động từ to abuse. There were reports that some nursing home patients were abused. Có báo cáo là vài bệnh nhân trong viện dưỡng lão bị ngược đãi. Tuy danh từ abuse hay là động từ to abuse đều nhấn vần nhì, nhưng chữ S trong danh từ abuse đọc như S và động từ to abuse đọc như Z. Hai từ nữa là concern, C-O-N-C-E-R-N, là quan tâm hay là liên hệ đến, và consent, C-O-N-S-E-N-T, nghĩa là thỏa thuận. Dù là danh từ hay động từ đều nhấn vào vần nhì và phát âm y hệt nhau. Thí dụ, the economy is the major concern of voters in the coming election. Tình trạng kinh tế là nỗi quan tâm chính của cử tri trong vụ bầu cử sắp tới. Don't worry about that. That matter doesn't concern you. Xin bạn đừng lo ngại. Vấn đề đó không liên hệ gì đến bạn cả. I want to read the form before I give my consent. Tôi phải đọc cái mẫu đó, rồi tôi mới ký giấy thỏa thuận. Do you need a written consent or verbal consent? Bạn cần viết giấy thỏa thuận hay là thỏa thuận bằng miệng thôi? Her father reluctantly consented to the marriage. Ba cô gái miễn cưỡng thỏa thuận cho cô lập gia đình. Cũng có chữ viết giống nhau nhưng phát âm khác nhau và nghĩa khác nhau. Thí dụ, B-A-S-S có hai nghĩa tùy cách phát âm. B-A-S-S nếu đọc là bass, là tên một con cá nước ngọt, Becca. He caught a 10-pound bass. Anh ta câu là một con cá nước ngọt nặng 10 cân Anh. Nghĩa thứ hai, bass là giọng nam trầm. Is he a bass or a baritone? Anh ta giọng nam trầm hay là giọng nam trung? Một chữ nữa là a bow, là cúi đầu chào. To take a bow, cúi mình chào. vần với âm ao. To bow là cúi đầu chào. The actors bowed before the queen. Những kịch sĩ cúi mình chào trước nữ hoàng. Dạng từ B-O-W, bow, có nghĩa là cái cung. They fought with bow and arrow. Họ chiến đấu bằng cung tên. Một chữ nữa là S-O-W, sow, nếu là danh từ là con heo nái, a female pig. You can't make a silk purse out of a sow's ear. You cannot make something good out of something that is of bad quality. Bạn không thể làm ví lụa bằng tai con heo nái. Tiếng Việt có thành ngữ tương đương là nước lã chẳng vã nên hồ. Động từ to sow, S-O-W. To sow là gieo hạt. To sow, sowed, sown. They sowed the field with rice. Họ gieo lúa giống trên cánh đồng. You reap what you sow. Gieo hạt nào, hái quả nấy. Gieo lành, gặp phúc. Gieo gió, gặp bão. Một chữ nữa là desert và to desert. Đánh vần D-E-S-E-R-T. Danh từ có nghĩa là sa mạc. Nghĩa bóng là nơi khô cằn văn hóa. The Sahara is the largest desert on the African continent. Sahara là sa mạc lớn nhất phi châu. The caravan crossed the Sahara Desert by camel. Đoàn lữ hành qua sa mạc bằng lạc đà. My hometown is a cultural desert, not much art, film, or music. Tỉnh nơi quê tôi bây giờ là một nơi khô cằn văn hóa, chẳng có triển lãm hội họa, phim ảnh hay âm nhạc. Động từ to desert là bỏ, đào ngũ. The father deserted the child after the divorce. Người cha bỏ không nuôi đứa bé sau khi ly dị. A number of insurgents deserted after the battle. Một số phiến quân đào ngũ sau trận đánh. Many houses have been deserted by their owners. Nhiều nhà bị chủ bỏ, không săn sóc hay đóng tiền. Bây giờ chúng ta ôn lại. A house là một căn nhà, phát âm events. A row of houses. Quý vị nghe lại. A house. A row of houses. Một dãy nhà. Với số nhiều houses, phát âm với âm is. To house, phát âm với âm z, là cho tạm trú hay là cấp nhà cửa. The refugees are temporarily housed in the schools. Người di cư được tạm trú ở trường học. Nhận xét 4. Past participles dùng làm tính từ, có đuôi ed và phát âm là ed. Thí dụ như chữ learned, đánh vần L-E-A-R-N-E-D, đọc là learned. A learned man là một người thông thái. A learned journal là một tập san bác học. Tương tự, có 12 adjectives sau đây có đuôi ed phát âm là id. Aged, A-G-E-D, là rất già. A lot of the aged now moved to nursing homes. Nhiều người già ở nhà dưỡng lão. Beloved là được yêu mến. Crooked là không thẳng. A crooked nose, mũi không thẳng. Cursed, C-U-R-S-E-D, cursed, là đáng ghét, đáng nguyền rủa. Naked, N-A-K-E-D, naked là trần truồng. The naked truth, sự thật phũ phàng. Ragged, R-A-G-G-E-D, rách tả tơi, ragged clothes. Rugged, R-U-G-G-E-D, gồ ghề, lởm chởm. Rugged life, đời sống gian truân. Blessed, B-L-E-S-S-E-D, được ban phước, hạnh phúc. We are truly blessed, chúng ta được trời phù hộ. Dogged, D-O-G-G-E-D, là kiên trì. A dogged determination, là ý chí kiên trì. Sacred, S-A-C-R-E-D, là thiêng liêng. Wicked, W-I-C-K-E-D, là độc ác. The wicked witch is dead. Bà phù thủy độc ác đã chết. Wretched, W-R-E-T-C-H-E-D, là cùng khổ. The flood victims are in wretched living conditions. nạn nhân lũ lụt sống trong hoàn cảnh cùng khổ. One-legged, là một chân, L-E-G-G-E-D, one-legged, có dấu nối giữa one và legged. The one-legged soldier was using a pair of crutches to move around. Người lính cụt chân dùng đôi nạng để đi lại. Phân biệt aged và aged. Parents may enroll their children aged 5 by September 30th in kindergarten. Phụ huynh có thể ghi danh cho con em lên 5 tuổi trước 30 tháng 9 vào lớp mẫu giáo. Trong câu này phát âm là aged. Nhưng my aged parents live just a few blocks from us, so they come over almost every day. Cha mẹ già của tôi ở cách nhà chúng tôi vài dãy phố, cho nên hai cụ sang chơi hàng ngày. The aged, plural noun, có nghĩa là những người già. Còn chữ learned, she is a learned professor, bà là một giáo sư thông thái. I learned how to drive when I was in high school. Tôi học lái xe hơi khi ở trường trung học. I learned a lot from my teachers. Tôi học hỏi rất nhiều từ các giáo sư của tôi. Learned trong hai câu trên là simple past của động từ to learn. Quý vị vừa học xong bài 269 trong chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chuyên mục hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp du học trực tiếp với giáo sư George Cường Nguyễn. Chương trình ngày hôm nay chủ đề chính nói về chương trình gọi là nghiên cứu Research Assistantship mà rất nhiều du học sinh Việt Nam sau khi học tốt nghiệp cử nhân, tốt nghiệp thạc sĩ, tốt nghiệp tiến sĩ rất là quan tâm. Xin chào giáo sư Cường.
Xin chào cô Trà My.
Dạ thưa giáo sư, ngày hôm nay mình nói về chương trình nghiên cứu thì rất là nhiều người thắc mắc là vì ở Việt Nam đó, cái chương trình học, cái cách học và dạy nó cũng hơi khác với ở Mỹ. Và khi mà những người bạn mà học lên cao một chút xíu thì họ nghe nói là bên đây có Research Assistantship thì họ không biết là đó là cái chương trình là chương trình như thế nào, những ai được đủ điều kiện tham gia và muốn tham gia phải làm sao và những ngành nào thì được cái chương trình này. Thì đó là lý do mà ngày hôm nay mình mở chủ đề để giới thiệu chương trình gọi là Research Assistantship, chương trình nghiên cứu dành cho du học sinh. Dạ thưa giáo sư, chương trình nghiên cứu này như thế nào, nội dung ra sao thưa giáo sư?
Chương trình nghiên cứu thường thì dành cho tất cả các sinh viên cao học, có nghĩa là thạc sĩ hay là tiến sĩ. Những chương trình này là thường thường từ các giáo sư viết những cái proposal cho những cái công ty lớn hay là những cái chương trình, những cơ quan của chính phủ Mỹ để xin tài trợ để làm nghiên cứu một cái đề tài nào mà thuộc vào lĩnh vực nghiên cứu của một giáo sư đó. Sau khi một giáo sư ở đại học đã được ngân quỹ để mà làm thí nghiệm thì các giáo sư thường thì cần sự phụ tá và giúp đỡ của các sinh viên trong ngành cao học. Thường thường thì những cái chương trình này là trong những chương trình kỹ thuật theo tôi biết. Thì muốn được nhận được và tham gia vào những chương trình nghiên cứu của các giáo sư ở đại học Hoa Kỳ thì các sinh viên phải đủ điều kiện. Đầu tiên là rất là phải giỏi và xuất sắc thì các giáo sư họ mới nhận vào trong chương trình này. Thường thường những chương trình này nó có dính líu đến những trình huấn luyện thạc sĩ và tiến sĩ ở Hoa Kỳ. Thì thường thì các sinh viên được nhận vào có tiền lương tối thiểu cũng từ 20.000 cho đến 30.000 một năm. Và ngoài ra thì những trường đại học lớn thì khi làm trong chương trình nghiên cứu thì các sinh viên thường thường đi học miễn phí.
Dạ, thưa giáo sư, trước khi mình đi xa tới đó thì Trà My xin hỏi ngay là chương trình nghiên cứu này không phải là cái ứng viên, là người sinh viên đó nghiên cứu, mà là đi theo trợ giúp cho các giáo sư nghiên cứu, phải không ạ?
Đúng rồi ạ. À, cái này là đúng cái nhu cầu của các giáo sư ở các trường đại học lớn ở Hoa Kỳ.
Dạ, như vậy là nó hoàn toàn khác với những sinh viên học tiến sĩ mà muốn nghiên cứu riêng cái luận án riêng của mình.
Thường thường thì các sinh viên muốn làm theo chương trình nghiên cứu của những giáo sư và đề nghị những cái chương trình nghiên cứu tùy theo thích của các sinh viên, nhưng muốn được sự giúp đỡ về tài chính thì các sinh viên thường thường làm phụ tá cho các giáo sư, và thường các giáo sư đó làm đỡ đầu cho các sinh viên trong ngành này. Cô nói rằng là có phải đúng theo cái đề tài của tiến sĩ hay không? Thường thường thì tôi thấy theo kinh nghiệm của tôi thì các sinh viên đầu tiên làm trong những cái lĩnh vực mà thể theo cái nhu cầu của các giáo sư, và sau đó thì thường thường các sinh viên họ cũng những cái đề nghị khác và những ý tưởng khác thuộc trong lĩnh vực mà giáo sư đã làm từ đầu.
Dạ, như vậy là nó có cái sự phân biệt rõ ràng là giữa, thí dụ như mình là một người học trong cái ngành kỹ thuật, mình tốt nghiệp ra tiến sĩ thì mình cần một luận án để tốt nghiệp, thì khi đó mình làm cái luận án riêng của mình và mình phải đi tìm những người giáo sư nào đang trong cái lĩnh vực đó để mình xin họ giúp đỡ, hỗ trợ, đỡ đầu.
Vâng, thường thì trong ngành tiến sĩ, các sinh viên không cần phải có sự hỗ trợ về tài chính. Nếu các sinh viên có đủ tài chính để mà đi đi học ở các trường đại học, thường thì tôi họ cần sự tài trợ, bởi thế họ cần phải có cái được cái research assistantship của các giáo sư cho. Và khi làm trong những cái lĩnh vực của các giáo sư thì các sinh viên có thể đề nghị ra một những đề tài mới, và những đề tài này sẽ được giáo sư mà các sinh viên đã làm việc với chấp nhận.
Dạ, vâng. Như vậy đó là cái đề tài phải qua cái người giáo sư đó chấp nhận, và hai bên cùng giống như là đồng ý với nhau cùng một cái đề tài nghiên cứu và cùng đi trên một con đường. Thì thông thường đó, một cái chương trình nghiên cứu như vậy đó, thời gian là bao lâu, hay là nó phụ thuộc vào cái công trình nghiên cứu của người giáo sư chính đó? Khi nào họ xong thì mình mới hoàn tất, thưa giáo sư?
Thì cái chương trình nghiên cứu có thể rất dài, có thể 3 đến 5 năm, nhưng mà làm cho bài luận án tiến sĩ thường thường tôi nghĩ rằng từ 1 cho đến 2 năm mà thôi, tùy theo cái khả năng của các sinh viên. Có thể sinh viên chọn ra những cái đề tài rất là khó khăn thì lại thêm 3-4 năm, mà những đề tài dễ dàng mà có thể thích hợp thì có thể ngắn hơn.
Thưa giáo sư, về mặt mà thủ tục cho di trú, di dân ở bên với lại sở di trú đó, thì một người sinh viên mà xin cái chương trình nghiên cứu này đó, thì họ chỉ cấp cho visa trong bao lâu và phải gia hạn cho sau thời gian bao lâu ạ?
Thường thì tôi thấy là ít khi mà các sinh viên xin qua Hoa Kỳ để đi làm nghiên cứu mà thôi. Thường thường là các sinh viên xin vào trường đại học để theo đuổi một ngành trong chương trình thạc sĩ hay chương trình tiến sĩ. Ngoài ra thì có những chương trình người ta gọi là postdoc, có nghĩa là sau khi đã ra tiến sĩ rồi thì các sinh viên thường thường ở những nước khác sau khi đã tiến sĩ ở các nước đó rồi, giống như ở Trung Hoa hay là nước Ấn Độ hay là những nước khác, thì các sinh viên họ có thể nạp đơn đến các giáo sư mà có những cái ngân quỹ để giúp đỡ các sinh viên đã ra trường tiến sĩ muốn qua Hoa Kỳ để tham dự vào những chương trình nghiên cứu của các giáo sư. Thì theo tôi biết thì cái vấn đề visa, nếu mà các sinh viên qua đi học thì cũng là dùng F1, nhưng mà không có thì tôi không hiểu rõ vấn đề, bởi thế tôi không có coi kỹ trước, có nghĩa là có thể những cái visa khác cho những sinh viên đi học, nghĩa rằng là qua đây làm ngắn hạn thời gian để mà làm nghiên cứu với các sinh viên, với bên này.
Dạ. Thưa giáo sư, như vậy đó là nó có nhiều dạng. Một dạng đó là có thể là qua đây học thạc sĩ, tiến sĩ và làm cái chương trình nghiên cứu. Dạng thứ hai đó là có thể là từ ở Việt Nam chỉ muốn qua đây làm chương trình nghiên cứu không cũng được, phải không ạ?
Vâng.
Thưa giáo sư, lúc nãy giáo sư nói là ở Việt Nam nếu có quan tâm để qua đây để làm cái chương trình nghiên cứu vẫn có cơ hội. Như vậy đó thì một ứng viên muốn được theo đuổi chương trình Research Assistantship, chương trình nghiên cứu đó, thì họ nên chuẩn bị như thế nào, liên hệ ở đâu, tìm kiếm cơ hội như thế nào thưa giáo sư?
Các sinh viên muốn tham dự vào những chương trình nghiên cứu của các giáo sư ở các trường đại học ở Hoa Kỳ thì các bạn nên lên website của các giáo sư. Thường thường các giáo sư nào có chương trình nghiên cứu thì thường có những cái website để mà nói ra những cái chương trình nghiên cứu hiện tại.
Dạ. À vâng, tức là những cái trang web của trường có thể có liên hệ, liên kết với các website của các giáo sư nghiên cứu của trường đó. Từ đó mình có thể tìm kiếm tới. Dạ.
Vâng.
Thưa giáo sư, như vậy đó, một người muốn được xem là đủ điều kiện xin cái chương trình nghiên cứu này đó thì họ tối thiểu là họ phải ra thạc sĩ hay sao ạ?
Thường thường thì chương trình theo cô tôi nghĩ là mức độ mà thạc sĩ xong rồi thì có thể có đủ khả năng để làm nghiên cứu. Thường thường thì phải ở mức độ là tiến sĩ thì tôi nghĩ là có dễ dàng hơn.
Giáo sư nói là mình làm chương trình nghiên cứu này mình có lương chứ không phải mất tiền phí tổn để mà làm chương trình nghiên cứu phải không ạ?
Thường thì trong chương trình nghiên cứu thì có ngân quỹ của các công ty hay là các cơ quan Hoa Kỳ họ giúp cho, thì khi đi làm phụ tá cho các giáo sư thì các bạn sẽ có tiền lương có thể từ 20.000 cho đến 30.000 một năm.
Vâng, nhưng mà ngoài ra đó thì mình có phải lo những cái phí tổn về dụng cụ, về thiết bị, về phòng lab, về tất cả những cái gì khác không? Hay là mình chỉ là cống hiến thời gian và tâm sức của mình thôi, không lo tới vấn đề tài chính thưa giáo sư?
Chỉ phụ tá giáo sư trong vấn đề nghiên cứu mà thôi. Tất cả những vật liệu, chi phí về phòng lab là giáo sư họ lo hết.
Vâng.
Và cái đó trong những chương trình nghiên cứu thì những cái vấn đề đó các người sinh viên không cần phải lo lắng.
Dạ. Thưa giáo sư, như vậy đó, để được cái người giáo sư đỡ đầu nhận mình đi theo phụ tá nghiên cứu thì mình có trải qua thi cạnh tranh với những ứng viên khác hay không, có thi cử hoặc là có một cái phỏng vấn hay như thế nào để được chấp nhận hay không ạ? Hay là cứ nộp đơn và sẽ có cơ hội?
Thường thì không có kỳ thi để được nhận vào, thường thường phải nộp đơn và các giáo sư đó họ sẽ coi có đúng theo cái chương trình những giáo sư họ làm việc ở Mỹ hay không. Ngoài ra những bài báo viết liên quan đến những chương trình làm việc của các giáo sư rất là quan trọng. Bởi thế nếu mà không có nhiều bài báo viết thì rất là khó được nhận vào chương trình nghiên cứu ở Hoa Kỳ.
Dạ, tức là cái người ứng viên đó là phải viết bài nghiên cứu rất là nhiều và đăng bài cũng rất là nhiều.
Vâng.
Dạ, để cho thấy là mình là một người có quan tâm và có nghiên cứu, có tìm hiểu, có kinh nghiệm trong lĩnh vực đó thì cái cơ hội được nhận cao hơn.
Vâng, và là phải cần những người ở đại học của các ứng viên đó để mà giới thiệu cho đến giáo sư ở Hoa Kỳ.
Dạ, tức là cần phải những đơn giới thiệu, tối thiểu là khoảng 3 người giới thiệu phải không ạ?
Vâng, tối thiểu là 2-3 người giới thiệu, nhất là những người đã nổi tiếng trong những cái ngành liên quan đến chương trình
nghiên cứu.
Nghiên cứu của các giáo sư ở Hoa Kỳ.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, vì chương trình này có lương, mình phụ tá mà mình có lãnh lương thì có nhiều bạn thắc mắc là có phải khai thuế thu nhập khi ở Mỹ không?
Phải đóng thuế và đóng vào tiền xã hội, Social Security.
Về thời gian làm việc trong cái chương trình nghiên cứu?
Thời gian làm việc là nếu mà theo chương trình postdoc thì làm hàng ngày, mà nếu theo chương trình F1 visa có nghĩa vừa đi làm vừa đi học thì tùy theo cái thời giờ mình có thì mình đi làm, còn không thì đi học, có thể làm bù lại trong cuối tuần.
À,
nó dễ dàng hơn.
Vâng, F1 visa tức là phải theo đúng cái chương trình như đi học, không bắt buộc một ngày làm 8 tiếng. Dạ.
Vâng, thì tùy theo, có nghĩa là rất là flexible đối với lại các giáo sư.
Thế còn đi theo chương trình mà sau tiến sĩ để mà nghiên cứu đó thì bắt buộc một ngày phải 8 tiếng nghiên cứu như là đi làm việc
đúng
phải
rồi,
không ạ?
Tại vì vâng, nếu mà đi theo chương trình postdoc thì không có phải đi học. Bởi thế là các giáo sư họ bắt buộc phải đi làm hàng ngày.
Nói về cái chương trình nghiên cứu Research Assistantship thì lợi ích cho ứng viên là gì và những ai cần tham gia thưa giáo sư?
Cái thứ nhất là nếu các ứng viên họ muốn tìm hiểu rộng thêm về một cái lĩnh vực nào đó thì qua chương trình này mình sẽ có cơ hội làm việc với một giáo sư nổi tiếng trong cái ngành nghiên cứu, thì cái đó là cái vấn đề lợi điểm cho các ứng viên. Ngoài ra có dịp qua Hoa Kỳ để làm việc với các giáo sư nổi tiếng ở bên này thì cái đó là một cái lợi ích rất là nhiều cho các ứng viên. Và cái thứ ba là khi các sinh viên qua đây qua cái dạng F1 thì nếu mà làm trong chương trình nghiên cứu với các giáo sư thì lại được hỗ trợ về vấn đề tài chính, có thể có lương để mà trang trải qua những cái chi phí khác mà trong khi các sinh viên đi làm vừa đi học.
Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều đã đến với chương trình Hỏi Đáp Trực Tiếp Du Học Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ hai từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ rưỡi tới 12 giờ trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ. Cảm ơn giáo sư George Cường Nguyễn rất là nhiều đã đến với chương trình.
Xin chào các bạn.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Nạn buôn người hay còn gọi là nô lệ thời hiện đại là một tội phạm kinh khiếp ảnh hưởng đến gần như mỗi một quốc gia trên thế giới. Hiện nay có chừng hơn 20 triệu người trên toàn cầu là nạn nhân của nạn buôn người. Tuy nhiên trên toàn thế giới, báo cáo chính thức của các chính phủ cho biết có ít hơn 67.000 nạn nhân, xét xử không tới 15.000 nghi can và kết án chưa tới 10.000 tay buôn người. Trong một nỗ lực cải thiện những con số thống kê này, Bộ Ngoại giao Mỹ đã cấp 25 triệu đô la tiền thưởng cho Quỹ Toàn cầu chấm dứt nô lệ thời hiện đại, gọi một cách đơn giản là Quỹ. Qua một tiến trình chọn lựa mở rộng và minh bạch, Văn phòng Giám sát và Chống buôn người thuộc Bộ Ngoại giao tặng thưởng cho Quỹ dưới chương trình chấm dứt nô lệ thời hiện đại được phát động trước đây trong năm. Sáng kiến này phản ánh cam kết của Hoa Kỳ gia tăng tài trợ của Mỹ và toàn cầu để giảm bớt sự lan khắp của nô lệ thời hiện đại tại một số quốc gia và vùng rõ rệt. Sáng kiến này cũng sẽ giúp nâng cao các quỹ của Mỹ để xây dựng nguồn lực căn bản với sự đóng góp của các chính phủ khác và những tài trợ tư nhân và phát triển một kho dữ liệu toàn cầu, phân tích và học những bài học thông báo và cải tiến những nỗ lực chống nạn nô lệ thời hiện đại trên toàn thế giới. Giảm bớt sự lan rộng của nạn buôn người trên toàn thế giới phải là nỗ lực được chia sẻ. Đó là lý do tại sao sáng kiến này tìm cách nâng các cam kết lên 1 tỷ rưỡi đô la trợ giúp từ các nhà tài trợ khác. Với 25 triệu đô la trợ cấp của Bộ Ngoại giao Mỹ, Quỹ Toàn cầu chấm dứt nạn nô lệ trong thời hiện đại sẽ đầu tư trong 3 năm tới vào những dự án để chống tất cả các hình thức nô lệ trong thời hiện đại, song hành với 3 chữ P bằng tiếng Anh của khung làm việc chống nạn buôn người toàn cầu, dịch sang tiếng Việt là truy tố, bảo vệ và ngăn ngừa. Việc chúng ta không hành động trong lĩnh vực này sẽ có nhiều ảnh hưởng tiêu cực khác trên toàn thế giới, Ngoại trưởng Rex Tillerson phát biểu tại buổi công bố phúc trình về nạn buôn người năm 2017 vào ngày 27 tháng 6 năm nay. Ông Tillerson nói tiếp, nạn buôn người nuôi dưỡng tham nhũng, phá hoại việc cai trị theo luật pháp, xói mòn những giá trị căn bản của xã hội dân sự. Mạng lưới những tội phạm xuyên quốc gia, dù là buôn lậu ma túy, rửa tiền hay giả mạo các tài liệu cũng có thể thực hiện được bằng cách tham gia vào các hoạt động buôn người. Đó là lý do tại sao Hoa Kỳ cam kết dẫn đạo trong cuộc chiến chống nạn buôn người. Theo như Ngoại trưởng Tillerson, chúng ta tìm công lý cho các nạn nhân và quy trách nhiệm cho những tội phạm. Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam, trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz, và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.